This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với buổi hội thoại trong chương trình trò chuyện cùng người lính trong quân đội Hoa Kỳ. Và đặc biệt người khách mời ngày hôm nay là Huy Hoàng, đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Huy Hoàng trên đường dây.
Dạ, em là Huy Hoàng ạ. Chào chị ạ.
Huy Hoàng khỏe không?
Dạ, em khỏe.
Và thưa quý vị, Như Tuyền được biết là Huy Hoàng hiện đang cư ngụ tại Austin. Và trong chương trình thì hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu hỏi để hỏi người lính trong quân đội Hoa Kỳ. Huy Hoàng có thể tự giới thiệu là Huy Hoàng đã tham gia quân đội Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm rồi, cũng như là chức vụ của Huy Hoàng nè, công việc hàng ngày của một người lính như Huy Hoàng là như thế nào? Mời Huy Hoàng.
Dạ, đầu tiên em xin chào chị Tuyền và các khán giả của đài radio. Em bắt đầu phục vụ trong lục quân từ năm 2012, thì tính tới bây giờ thì em đã phục vụ được 11 năm rồi. Chức vụ hiện tại của em là trung sĩ. Thì hiện tại công việc của em á, là em làm về bên mảng tuyển mộ, nên công việc hàng ngày của em là em sẽ tư vấn và hướng dẫn cho các bạn muốn tham gia lục quân.
Và hồi nãy thì trong trước chương trình Như Tuyền có hỏi thăm thì được biết là Huy Hoàng đang ở Austin đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Như vậy là mình cư ngụ ở đó hay là cái station của mình đóng quân ở đó Huy Hoàng?
Dạ hiện tại thì em đang làm việc ở đây. Em cũng mới tới Austin được khoảng 1 năm rưỡi. Em mua từ bên Seattle, tiểu bang Washington qua đây.
Chắc là từ Washington mà qua đến đây thì sẽ thấy là hai tiểu bang có nhiều sự khác biệt về thời tiết lắm đúng không?
Dạ đúng rồi, thời tiết, dạ đúng rồi.
Vì sao Huy Hoàng thích phục vụ trong quân đội? Chắc là cũng phải có một cái passion, một cái niềm đam mê nào đó, một cái lý tưởng nào đó đúng không? Huy Hoàng có thể chia sẻ với quý thính giả. Mời Huy Hoàng.
Dạ nếu mà muốn chia sẻ thì chắc cũng sâu xa lắm. Thì để em bắt đầu. Nói chung gia đình em thì cũng có truyền thống phục vụ trong quân đội. Ông nội em thì phục vụ từ thời chiến tranh Việt Nam, rồi ông nội qua đây theo diện HO. Thì khi mà em qua đây thì cái năm em qua đây lúc đó em đã 20 tuổi rồi. Thì cái tuổi của em là đã học xong bên Việt Nam rồi. Thì em giống như qua đây thì mọi người đều muốn em tiếp tục đi học college. Thì em cũng học college được 2 năm nhưng mà em không có định hướng được cái ngành mà mình muốn học. Thì lúc đó em muốn tìm một cái công việc làm với mức lương ổn định với lại quyền lợi nó tốt. Thì em một người bạn giới thiệu, người đó cũng đang đăng ký đi lục quân, thì họ giới thiệu cho em nên tìm hiểu về cái mảng này. Thì em cũng gặp một anh tuyển mộ, thì anh đó cũng là Việt Nam nhưng mà anh qua đây từ nhỏ, từ lúc 4 năm tuổi nên tiếng Việt của anh cũng không rành lắm. Thì sau khi trao đổi với ảnh xong á, thì em cũng thấy là cái môi trường trong lính nó tốt. Tại vì mà em vào lính thì em được đào tạo một cái nghề bài bản đàng hoàng, và họ cấp cái giấy chứng chỉ cho mình về cái công việc đó. Sau này mình ra khỏi lính mình gặp công việc đó bên ngoài cũng được. Và một cái nữa mà em thấy hay là lúc đó em qua em là em có thẻ xanh 5 năm. Thì khi mà em vào lính rồi á, thì em sẽ được vào quốc tịch 3 tháng sau khi em vào lính em được vào quốc tịch. Dạ.
Tuyền có một số người bạn trẻ khi mà tham gia trong quân đội đó thì họ nói rằng cái khoảng thời gian mà được huấn luyện training đó nó rất là vất vả. Mỗi sáng mà thức dậy là sợ lắm luôn, nhưng mà khi mà trải qua được cái khoảng thời gian đó đã pass được rồi đó thì họ thấy là họ mạnh mẽ hẳn lên. Điều đó đúng hay không Huy Hoàng?
Dạ yeah, điều đó cái đó là chính xác chị. Tại vì cái một cơ hội của mình mà khi mà mình chưa có làm cái chuyện gì đó mà mới với mình chưa trải qua, chưa từng thử qua thì mình ai người ta cũng sẽ cảm thấy sợ. Dạ. Yeah. Rồi nhưng khi mà người ta hoàn thành được cái khóa huấn luyện đó rồi, người ta sẽ cảm thấy là người ta như cảm thấy là người ta đạt được cái gì đó lớn lao hơn, và người ta sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình hơn.
Một cái thách thức đối với bản thân, đúng không? Đã thắng được cái bản thân mình là cái những cái gian nan đặt ra mà mình phải vượt qua được thì mình mới mạnh mẽ được. Chắc chắn là
con nghĩ là giống như là nó rất là khó, họ không thể làm được ngay từ lúc bắt đầu, nhưng mà khi mà họ đã vào trong huấn luyện và họ trải qua đó thì họ thành công, thì lúc đó họ sẽ cảm thấy là không những họ tự hào mà gia đình họ cũng tự hào vì họ.
Đúng là như vậy. Quân đội thì lúc nào cũng cần tuyển những người lính mới, vậy thì hiện nay việc tuyển dụng ra sao, Huy Hoàng?
Dạ thì nói thật với chị thì hiện nay cái việc tuyển dụng nó rất là chậm, tại vì phần do ảnh hưởng của COVID đó chị. Khi mà mùa COVID á thì mọi trường nè họ đóng cửa, họ bắt đầu chuyển qua cái chương trình học online, thì những người tuyển mộ sẽ ít có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với người, giống như là những cơ sở kinh doanh làm việc người ta cũng đóng cửa, vậy nên nhưng mà mình không có cách nào để mà tiếp xúc với mọi người được. Thì khi bây giờ mọi thứ nó trở lại bình thường rồi đó thì em hy vọng là trong thời gian tới thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn.
Khi mà một người họ chưa bao giờ ở trong quân đội hết, và người ta nói vạn sự khởi đầu nan, đúng không? Thành ra khi chọn người yêu đó là cũng đã suy nghĩ kỹ lắm, đúng không? Rồi chọn công việc cũng suy nghĩ rất là kỹ, chọn nghề nghiệp của mình càng kỹ hơn nhiều, bởi vì có những cái mà mình bắt đầu rồi mình có đi tiếp tục với nó được hay không, hay là nửa đường mình phải thay đổi nó, thì nó rất là quan trọng. Thế thì đối với một người mà chưa bao giờ hiểu về môi trường quân đội thì họ phải làm như thế nào để mà họ có thể có được cái hứng thú, cái niềm đam mê để phục vụ ở trong quân đội và đi theo cái con đường đó, thì chắc chắn rằng công việc của một người tuyển dụng, tuyển mộ rất quan trọng, đúng không Huy Hoàng?
Dạ đúng rồi chị. Nói chung công việc của một người tuyển mộ là tụi em sẽ chia sẻ kinh nghiệm và truyền lửa, mình nói là ngọn lửa mà cố gắng đó, cái tinh thần mà cầu tiến họ cái nhật đó. Thì đầu tiên là em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân, tại vì em không nói kinh nghiệm của bất cứ ai, tại vì cái mà gần nhất mà em chia sẻ cho mọi người đó là kinh nghiệm của bản thân em, tại vì em đã đi lính được 11 năm rồi, thì em đã trải qua những gì thì em chia sẻ với họ, thì họ sẽ nhìn thấy được cái này là người thật, việc thật, và chứ không phải là một câu chuyện ở đâu đó. Thì sau khi mà em truyền tải những kinh nghiệm và ngọn lửa đó thì họ sẽ có được những thông tin cần thiết và cái tinh thần để mà họ quyết định được là họ có muốn tham gia hay không.
Và chắc chắn rằng là nó sẽ có những cái quyền lợi nhất định nào đó cho những người tham gia quân đội. Thế thì cái người tuyển mộ có chia sẻ với họ những cái điều kiện, những cái lợi ích, những cái quyền lợi được ưu tiên cho những người trong quân đội trong khi mình tuyển mộ hay không, Huy Hoàng?
Dạ tất nhiên rồi chị, trước khi mà một người muốn tham gia đi lính thì tụi em sẽ chia sẻ hết tất cả mọi thứ, là điều kiện đăng ký đi lính như thế nào và các quyền lợi như thế nào, tại vì những điều kiện này cũng không có gì mà phải giấu giếm, tại mọi người đều có thể tìm thấy những thông tin này trên những website online, những website của chính phủ, website của lính. Thì tụi em sẽ cho mọi người biết hết, như là giấy trắng mực đen cạnh đó, là mình cho mọi người biết hết để mọi người biết chính xác là mình sẽ được cái gì và họ cần làm gì để tham gia.
Thế thì trong thời bình đó thì nó lại là khác, nhưng mà trong thời chiến thì mặc dù là chiến tranh hiện tại, nó chỉ cái điểm nóng bỏng nhất của cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến Ukraine và Nga. Tuy nhiên thì nó cũng ảnh hưởng đến quân đội của nhiều nơi trên thế giới. Điều đó đúng không? Thế thì nó có khó khăn, gây khó khăn cho cái việc tuyển mộ những người lính mới bây giờ hay không, Huy Hoàng? Bởi vì người ta sẽ cân nhắc là thời bình thì nó sẽ như thế nào, và lúc mà nếu mà US tham gia vào cuộc chiến, tham gia vào khối NATO chẳng hạn, để mà bảo vệ hòa bình thế giới đi, thì biết đâu một ngày nào đó họ sẽ bị gửi đến chiến trường Ukraine chẳng hạn, điều đó có thể xảy ra chứ, đúng không? Thì nó có ảnh hưởng đến việc tuyển mộ hay không hiện tại?
Dạ nó cũng có ảnh hưởng một phần nào đó. Em nói ví dụ như trường hợp em một trong vòng một năm gần đây thì em cũng nói chuyện với một số người, họ có ý định muốn tham lính, nhưng mà đặt ra câu hỏi là nếu như mà họ tham gia đi lính rồi thì họ có bị gửi qua Ukraine hay không, rồi lỡ xảy ra chiến tranh thì như thế nào. Thì em cũng muốn chia sẻ luôn, mình đã chọn con đường tham gia lính thì họ phải biết được cái từ lính là như thế nào. Lính có nghĩa là lúc nào mình cũng phải được huấn luyện để sẵn sàng ra trận, để sẵn sàng giống như đứng lên khi mà đất nước mình cần. Thì mình không thể mà tham gia lính mà chỉ ở thời bình không, mà còn rồi thời chiến mình lại nói là mình không muốn đi. Thì vậy nên khi những bạn mà muốn tham gia thì nên có những cái suy nghĩ tích cực và biết được mình đăng ký cho cái gì.
Đúng như vậy, đúng là lời nói cùng con nhà nòi đó. Khi đất nước cần là mình sẵn sàng, đúng không? Nếu mà ai cũng nghĩ rằng là mình chọn một cái công việc bình yên, một cái công việc là làm kỹ sư, một công việc là làm technician, hoặc là làm cái gì đó tùy theo khả năng của mình để mà mình bình yên sinh sống, lấy vợ sinh con và cố định ở một nơi nào đó ở, thì làm sao có những người cầm súng ngoài chiến trường để mà cho mình bình yên, có cuộc sống như thế, đúng không em? Thì bất cứ ở đất nước nào cũng thế. Khi mà tôi nghĩ rằng là khi người những người mà họ tham gia vào quân đội đó, họ sẽ có một trái tim nếu thực sự là họ tình nguyện tham gia. Còn trong những cái thời chiến tranh xưa đó, thì khi mà họ phải bị bắt buộc, hay là chiến tranh xảy ra đó, họ bị bắt buộc là phải tham gia vào quân, vào lính đó, thì nó lại là một cái chuyện khác. Còn khi mà họ đã tự nguyện để mà ghi danh vào trong lính, trong quân đội, thì chắc chắn là họ có một cái lý tưởng của riêng họ. Điều đó đúng không Huy Hoàng?
Dạ đúng chị. Đi lính ở Mỹ này á, là mình tình nguyện, là mỗi một người có một cái lý tưởng và có một cái mục đích riêng về cái vấn đề đi lính. Thì em không cần biết cái vấn đề, cái mục tiêu của họ là gì, nhưng mà khi họ đã vì mục tiêu đó mà tham gia đi lính thì họ nên cố gắng và đi tới cùng. Tại vì sau khi mà họ hoàn thành xong cái hợp đồng đi lính đó, thì họ đã đạt được cái mục tiêu của họ rồi.
Như thế nào gọi là hợp đồng đi lính, Huy Hoàng?
Dạ, thì em như lúc đầu nãy mới nói xong là bên này, bên Mỹ này là mình tự nguyện đi lính. Thì chị cứ hiểu nôm na là mình đi lính cho Mỹ giống như mình đi làm cho một công ty ở bên ngoài. Chị xin vào công ty đó làm, thì công ty đó đồng ý ký hợp đồng đi lính với chị 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, tùy theo khả năng và tùy theo cái nghề mà mình đăng ký. Thì đi lính Mỹ cũng vậy. Chị ký một cái hợp đồng đồng ý đi lính 4 năm, 5 năm, 6 năm. Đó, thì sau khi vào lính rồi mình sẽ thực hiện cái hợp đồng đó, phục vụ trong khoảng thời gian đó. Nếu sau khi mà đáo hạn hợp đồng, chị không còn muốn ở trong lính nữa, thì chị cứ hoàn thành hợp đồng và mình trở về với cuộc sống thường bình thường. Còn nếu như chị muốn, mọi người, ai muốn tiếp tục đi lính thì mình cứ ký một cái hợp đồng mới.
Còn những người mà họ muốn phục vụ trong quân đội một thời gian và sau khi hết hợp đồng họ muốn quay trở lại trường đại học để mà đi học tiếp tục, rồi họ có được cái khoản được chi trả cho cái tuition của họ hay không, Huy Hoàng?
Dạ được chị. Không, họ không cần phải đợi sau khi mà hoàn thành hợp đồng họ mới bắt đầu đi học. Trong lính á, khuyến khích mọi người tiếp tục đi học đại học trong khoảng thời gian phục vụ luôn. Thường những người lính Mỹ á, họ sẽ đăng ký những cái lớp online, một mùa họ sẽ lấy một hoặc hai lớp. Thì họ, tại vì họ không có thời gian nhiều, họ dĩ nhiên là hàng ngày họ sẽ làm công việc của lính, thì khi nào họ có thời gian rảnh á, thì họ bắt đầu làm những cái lớp bài tập online cho cái lớp mình đăng ký đi học. Thì em nói thí dụ như một người phục vụ 4 năm trong lính đi, hợp đồng 4 năm, thì trong 4 năm đó họ vẫn tiếp tục học đại học online. Thì sau khi 4 năm đó xong rồi á, thì em nghĩ là cao là họ đã hoàn thành hết 2 năm đại học rồi. Rồi sau khi họ ra khỏi lính rồi, họ chỉ cần học thêm 2 năm full time nữa thôi là họ đã có cái bằng 4 năm rồi.
Cho Tường hỏi Huy Hoàng một chút chỗ này. Công việc hàng ngày trong quân đội đó thì nó cần mình khoảng bao nhiêu thời gian để mà mình thực hiện công việc của một người lính? Thế thì mình có còn đủ thời gian để mà học online, làm bài tập hay là homework hay là những cái việc của studying của mình hay không? Nó có dễ dàng cho họ hay không khi mà họ vừa học vừa phục vụ như thế, Huy Hoàng?
Dạ, dạ chị. Thì cái thời khóa biểu đi làm hàng ngày của một người lính Mỹ á, là sáng 6 giờ sáng họ sẽ tập trung với đơn vị của họ và họ sẽ tập thể dục chung với nhau. Đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi sau khi mà họ tập thể dục xong rồi á, thì họ sẽ có cái thời gian gọi là thời gian nghỉ ngơi, mình được ăn sáng, mình được thay đồ. Rồi 9 giờ sáng họ sẽ vào làm. Rồi tới 11 giờ rưỡi họ sẽ được đi ăn trưa. Rồi 1 giờ chiều họ quay lại làm việc tiếp. họ làm việc tới khoảng chừng 5-6 giờ chiều là họ được đi về. Thì đó, là tới sau 6 giờ chiều thì đó gọi là thời gian rảnh của một người lính, thì họ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn. Nào mà đăng ký học đại học online thì họ có thể làm bài tập của mình, làm homework, rồi tùy theo khả năng và thời gian của mỗi người thì
sắp xếp đúng không?
Dạ, thì nên lấy một hoặc hai lớp là có nghĩa là nhiều nhiều lắm, còn một lớp là ok thôi.
Dạ. À, ở đây thì như Tuyền cũng biết rằng người ta nói khi mà mình muốn sắp xếp một cái việc gì đó, mình biết lên cái kế hoạch cho thời gian thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Còn nếu mình không biết sắp xếp thì có nhiều thời gian mình cũng làm không được, đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Cho chị Tuyền hỏi thêm Huy Hoàng chỗ này. Cái việc mà mình ở lại ở trong doanh trại, mình ăn ở trong doanh trại luôn, ở lại trong doanh trại thì nó sẽ đỡ cái tiền chi phí hơn là cái người lính đó họ ở ngoài doanh trại, đúng không?
À, dạ, nó có hai trường hợp chị. À, trường hợp nếu mà người lính nó độc thân thì trong quân đội sẽ cấp chỗ ở và có nhà ăn phục vụ ba bữa một ngày. Còn nếu mà trường hợp người lính đó mà có gia đình thì quân đội sẽ hỗ trợ tiền tiền housing, tiền hỗ trợ về nhà cửa đó. Thì họ có thể họ thuê nhà ở bên ngoài trại họ ở. Họ ở chung với gia đình và vợ con của mình. Đó.
Thế thì có trường hợp nào mà những người độc thân họ muốn ở riêng thì họ được hỗ trợ cái phần mà ở riêng hay không? Nếu mà họ không muốn ở chung trong doanh trại?
Cái chuyện mà người độc thân mà muốn ở riêng thì khi mà họ lên tới một cái cấp bậc nào đó nhất định thì họ sẽ không ở trong doanh trại nữa. Họ phải ở riêng để tách biệt những người có cấp bậc thấp và cấp bậc cao ra.
Rồi, cảm ơn Huy Hoàng rất nhiều.
Dạ.
Muốn ghi danh vô quân đội thì cần có những điều kiện như thế nào, Huy Hoàng có thể chia sẻ? Mời em.
Dạ, yeah. Yeah. Thì hiện tại muốn ghi danh vào quân đội thì họ độ tuổi mà quân đội đang nhận là từ 17 cho tới 38 tuổi. Còn những người nào mà hơn 38 tuổi thì tùy vào từng trường hợp thì mình có thể xin cứu xét cho cái tuổi được. Ngoài ra thì trình độ học vấn tối thiểu mình sẽ cần là bằng cấp 3. Hoặc là tương đương một cái bằng, nó gọi là bằng GED nhé chị. Và hoặc là 15 tín chỉ đại học. Thì mình không cần phải là có bằng cấp ở bên Mỹ, bằng cấp ở bên Việt Nam cũng được. Dạ. Yeah. Rồi một cái nữa là tối thiểu thì người đó phải là thường trú nhân, là người phải có thẻ xanh. Dạ. Yeah. Cái đó là những điều kiện mà họ cần để đăng ký đó.
Nếu như thế thì những người lính mà họ ở trong quân đội đó, họ có cần thiết, nếu mà họ muốn đó, thì họ có được phép là mang một cái xe đi theo với họ hay không?
Mang một cái gì chứ?
Xe đó, xe hơi đó, xe phương tiện giao thông đó.
Dạ, dạ được. Họ giống như mình ở trong quân đội, họ không, giống như nãy em có nói là sau khi mà 5 giờ chiều, 6 giờ chiều mình tan làm đó, em nói là tan làm đi. Thì cái thời gian rảnh của họ muốn đi đâu họ đi. Họ đâu có bắt buộc phải ở trong doanh trại, vậy nên họ có xe họ cứ việc đi tới đi lui.
Như thế thì hiểu rõ hơn rất là nhiều đúng không? Tại vì nói chuyện với một người lính trong quân đội Hoa Kỳ thì mình sẽ hiểu được nhiều điều mà như tôi nghĩ rằng là những vị thính giả nào đang nghe chương trình có con cái mà có lý tưởng là muốn tham gia quân đội thì quý vị cũng hiểu rõ thêm những câu hỏi ngày hôm nay. Không biết là còn gì Huy Hoàng muốn chia sẻ trong như vậy nữa. Hồi nãy thì mình có hỏi về cái phần training huấn luyện rồi. Bây giờ thì chắc là mình hỏi cặn kẽ chi tiết hơn đi. Những cái gian khổ trong quân đội đó, em có thể chia sẻ một cách mà em đã từng trải qua bằng kinh nghiệm của em để quý vị có thể hiểu được, để chuẩn bị.
Thì cái khó nhất là cái đầu tiên khi mà chị đi huấn luyện á, thì nó có hai phần. Một cái phần đầu tiên á, là 10 phần huấn luyện quân trường. Thì cái đó là cái cực nhất, tại vì 10 tuần huấn luyện quân trường á, thì 2 tuần đầu á nó rất là khắc nghiệt, tại vì mình là một người dân thường, mình đang trong quá trình trở thành một người lính thì mình chưa biết được cái nề nếp của dân lính nó như thế nào. Đó thì 2 tuần đầu tiên là 2 tuần cực nhất, tại vì mình làm sai cái gì mình cũng sẽ bị la bị phạt đó. Những vậy, những cái người đồng đội huấn luyện chung với mình cũng vậy, họ làm sai cái gì thì cũng bị phạt chung. Tại vì mình gọi là teamwork mà, mình làm việc theo teamwork thì mọi người phải cùng chung một nề nếp đó. Thì sau khi mà trải qua được 2-3 tuần đầu tiên rồi đó, mình đã bắt đầu mình quen được cái nề nếp với cái kỷ luật trong quân đội á, thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu dễ dàng hơn. Mình chỉ cần mình làm theo những cái hướng dẫn của người huấn luyện thì mọi thứ nó sẽ ok hết chị. Dạ. Rồi sau đó, rồi khi mà mình hoàn thành cái 10 tuần huấn luyện quân trường xong rồi á, qua cái phần mà huấn luyện thứ hai á, là phần về huấn luyện nghề, thì về huấn luyện nghề á, chị cứ nghĩ là giống như mình đi học nghề ở bên ngoài đó. Sáng mình tập thể dục xong rồi mình lên lớp, mình học cái nghề đó, mà rồi mình thực hành tất cả mọi thứ về 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 cái công việc của mình đó, rồi mình trải qua khoảng cũng khoảng chừng 3 tháng mình hoàn thành xong cái nghề đó là mình tốt nghiệp.
Như vậy là trải qua được cái thời gian huấn luyện là mình sẽ thấy mình tự hào về bản thân lắm đó ha, bởi vì những cái khó khăn nhất lúc đầu là mình phải cố gắng vượt qua, rồi vượt qua rồi mình sẽ thấy nhẹ nhõm đúng không?
Dạ.
Như thế thì số điện thoại để ghi danh quân đội sẽ liên lạc với, nếu mà Hoàng là trong cái đội tuyển dụng bây giờ đó, thì mọi người đang nghe chương trình mà nếu mà muốn liên lạc để mà ghi danh đó thì sẽ qua cái số điện thoại nào, Huy Hoàng có thể cho biết?
Dạ, thì hiện tại em đang làm ở Austin và các vùng lân cận, thì không cần mọi người phải ghi danh, nếu mọi muốn tìm gọi liên lạc với em để tìm hiểu cho người thân hoặc là con cái hoặc bạn bè thì mọi người có thể liên lạc qua số điện thoại của em ở 12-202-8765.
512-202-8765 thưa quý vị. Như tôi nhắc lại số điện thoại của Huy Hoàng nhé. 512-202-8765. Rồi chúng ta còn khoảng vài phút nữa cho chương trình ngày hôm nay. Thì trước khi mà mình kết thúc chương trình đó, Huy Hoàng có gì muốn chia sẻ nữa hay không?
Dạ chị, có một điều mà em muốn chia sẻ, thì cái điều này nó em thường thấy ở trong cái cộng đồng người châu Á của mình, thì thường á, ba mẹ rất là sợ con mình đăng ký tham gia quân đội, tại vì họ không có nắm được thông quân đội là như thế nào. Đó, nên khi mà họ con em hoặc là có người thân mà muốn tham gia đó, họ rất là ngại và dè chừng. Thì như em nói á, hiện tại trong lục quân mình có 150 nghề thuộc các lĩnh vực như là về kỹ sư, thợ sửa, về y tế, về là mình làm supply, làm warehouse, là làm nhà kho chị. Đó thì nó có tất cả đầy đủ các ngành nghề đó. Vì vậy nên á, khi mà tham gia quân đội á, không phải ngành nghề cứ nghĩ là vào quân đội là phải đưa mình được bị được đưa cái súng rồi bị đẩy ra chiến trường đó, không có chính xác. Khi mà một mình tham gia lính thì mình chọn một cái nghề để đi, thì mình sẽ làm cái nghề đó ở trong lính. Dạ, nó giống như là một cái công việc bên ngoài với civilian vậy.
Cho chị Tuyền hỏi chỗ này một chút xíu Huy Hoàng, những người mà tham gia quân đội đó thì theo cái hợp đồng mà họ ghi danh thì họ sẽ thực hiện đúng cái hợp đồng đó. Như vậy thì nó có cái sự khác biệt giữa những người mà gọi là lính dự bị và những người lính không dự bị, điều đó đúng không em?
Dạ đúng rồi chị. Thì cái mà chị nói nó gọi là đi lính full time và đi lính part time đó chị. Thì những người mà đi lính full time họ sẽ có cái lựa chọn hợp đồng dao động từ 3 năm cho tới 6 năm. Còn những người nào mà đi dự bị thì họ sẽ chỉ có một cái hợp đồng là 6 năm thôi.
Đa số đó, những người trong cộng đồng Á Châu của mình khi mà họ chạy trốn chế độ Cộng sản, rồi vượt biên, họ đã trải qua những cái rất là khó khăn. Trong khoảng thời gian đó mà khi họ qua đến được Hoa Kỳ để định cư, họ bắt đầu tái thiết lại cuộc đời của họ, và thế hệ của bố mẹ, ông bà đã làm việc rất cực khổ để nuôi các con lớn lên. Mà thường thường đó họ cực khổ như thế cho nên các con của họ họ được đền bù lại và họ nuôi các con trong một cái điều kiện được bảo bọc hơn. Đó là lý do mà khi các em lớn lên thì bố mẹ thường hay định hướng cho các em là chọn một cái ngành nghề nào đó nó an toàn, nó đừng có gặp phải sự khổ nhọc này kia. Cho nên đó là cái giới hạn mà Hoàng hồi nãy chia sẻ đúng không?
Dạ, dạ đúng. Nhưng mà thường vì Việt Nam mình cũng có một câu là nghề chọn mình chứ mình đâu có chọn nghề.
Đúng rồi.
Dạ, với lại cái xã hội của mình đâu phải nếu mà ai cũng ra làm kỹ sư, bác sĩ, làm luật sư hết thì đâu còn ai làm những cái nghề khác nữa.
Đúng rồi. Cho nên mỗi người có một lý tưởng đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Nhưng mà chị Tình thấy là thường đó, những người mà phục vụ ở trong quân đội về đó, ai cũng mạnh mẽ hết. Từ các bạn trẻ mà ví dụ 17 tuổi vừa tốt nghiệp xong high school rồi tham gia vào quân đội, các bạn về là thấy ai cũng mạnh mẽ, cả những cái lứa tuổi khác nữa. Nhưng mà vì các bạn mới học xong high school mà đi quân đội thì các bạn còn quá trẻ đúng không? Mà về sau một năm là sẽ thấy mạnh mẽ lên, cứng cáp hơn, lớn lên rất là nhiều, từ mind cho đến body của mình, từ trí óc cho đến thể xác. Và điều đó nó cũng đem đến những cái rất là lợi, bởi vì xã hội bây giờ em thấy không, có những người họ định hướng được cái cuộc đời của họ, họ không bị cám dỗ, họ thành công khi họ chọn lựa bất cứ nghề nghiệp nào. Tuy nhiên nó cũng có rất là nhiều sự cám dỗ, cho nên cũng có nhiều thế hệ trẻ mà không có định hướng được hoặc là xa vào những cái sự cám dỗ của xã hội đó, thì đôi lúc lại là một cái rất là đau khổ cho bố mẹ. Cho nên quý vị đừng cứ nghĩ rằng con mình thành công nên người, đó là một cái điều hạnh phúc nhất đúng không em, bất cứ nghề nghiệp nào đúng không, ngay cả những cái gian khổ trong quân đội nếu mà đem lại một cái sự thành công trưởng thành cho con cái thì là một điều cũng đáng tự hào lắm.
Dạ, cái mà em nghĩ á là mình nên nghĩ như thế này, nói đơn giản, quân đội là một cái bước đệm, giống như chị nói đó, những em, những bạn sắp chuẩn bị tốt nghiệp high school hoặc là mới tốt nghiệp high school, họ không biết được, họ không định hướng được tương lai của họ như thế nào, họ không biết được là họ có nên đi college hay không, hay họ nên tìm một cái nghề nào đó đi làm bên ngoài. Thì nếu như mà họ đang phân vân thì họ nên nói chuyện với người tuyển mộ. Họ không cần phải đi lính 20 năm, 30 năm để về hưu. Họ chỉ cần đi 3-4 năm thôi, họ trở về thì họ có đầy đủ tất cả các quyền lợi. Lúc đó họ có thể đi học đại học, thì lúc đó chính phủ sẽ trả tiền học cho họ, hoặc là cái nghề mà trong lính đào tạo cho họ, khi họ trở về rồi họ có thể tiếp tục làm cái nghề đó nếu họ thích. Nói chung là đi lính là một cái bước đệm để có một cái tương lai nó vững chắc hơn.
Cảm ơn Huy Hoàng rất nhiều. Thế thì giữa một người lính và một người sĩ quan thì cái trường lớp đào tạo nó sẽ khác nhau đúng không Huy Hoàng?
Dạ đúng rồi.
Cảm ơn Huy Hoàng đã đến với chương trình ngày hôm nay rất nhiều. Còn rất là nhiều điều muốn hỏi người lính trong quân đội nữa, nhưng mà rất tiếc là thời gian không cho phép, cho nên đến đây chương trình chúng ta phải tạm dừng. Như Tuyền từ Dallas gửi lời cảm ơn đến anh lính Huy Hoàng, anh lính trẻ Huy Hoàng đã đến với chương trình ngày hôm nay và truyền lửa cho những người đang muốn tham gia vào trong quân đội. Và số điện thoại để quý vị có thể gặp Huy Hoàng, nói chuyện với Huy Hoàng trước khi quyết định là có tham gia quân đội hay không. Đây là số điện thoại của Huy Hoàng, 517-202-8765. Xin lỗi, 512-202-8765. Như Tường nhắc lại nha, 512-202-8765. Và chúc Huy Hoàng có một ngày làm việc còn lại thật nhiều niềm vui nha.
Dạ cảm ơn chị ạ. Em cũng xin chúc chị Như Tuyền và các khán thính giả của đài radio có một ngày thật là vui vẻ.
Mến chào tạm biệt Huy Hoàng.
Dạ chào chị.